với cái tai, cái kết sự thế nào nhỉ? Nó kết là mình ham, rồi nó sử là nó sai mình hát luôn, nghĩa là phá giới. Cái khổ thọ về cái tai, nên sao gọi là kết, sao gọi là sử? Một lần bị la mình có thiền, đến lần thứ hai mình bị la nữa,
lần thứ ba thì con thiền thì
thế là nó. Cho nên mình mỗi khi mà nó có kết, mà nó kết mạnh thì là nó sử. Thế là như đấy, chúng ta cứ vào đi tu để cầu giải thoát. Thì giải thoát ở đâu? Để gỡ những cái kết sử này ra, mình gỡ đi. Ví dụ như cái người người ta la mình thì mình ác cảm, thì mình tập nhận ra cái la của người ta phải có lý do, cho nên người ta mới không, người ta mới có lời, người ta nói, người ta trách mình, người ta la mình thì có lý do. Mình tỉnh ra, thế thì để gỡ, thì mình gỡ được cái ác cảm. Chứ nếu mà không thì mỗi ngày một sâu, rồi nó sai xử. Đấy, nó thâm ở trong tâm rồi là nó sai, mình đi nói xấu người ta, mình bày chuyện ra để mình nói, đọc cho người ta. Thì như thế thành ra chính mình chịu quả báo xấu. Cho nên rằng hễ gỡ được những cái kết sự, đó gọi là giải thoát. Thế chứ phải tập hộ sáu căn, mỗi khi sáu căn gặp sáu trần, đừng cho kết ân, cũng chẳng nên kết quán, huống chi là lại còn ngu si mà thành nặng nghiệp. Thì đấy, thế cho nên cứ hộ sáu căn, gỡ những cái mối kết này. Theo như bài học ở đây, chúng ta gỡ dần dần. Về cái mũi, sao có kết sử nhỉ? Muốn đi qua nữa, tức là con đã không có chấp nhận cái âm thanh ấy, thì chắc là nó không phải là kết nữa. Nhưng mà nhiều khi cái chân nó không muốn đi qua, mà bởi vì cái tai nó hãy còn thích, cho nên cái chân nó mới phải tìm cách nó tránh. Cái tai nó hãy còn thích, cho nên bây giờ phải quán. Nó đi đến trình độ mạnh thì mình phải quán. Quán để thấy là cái âm thanh là nó huyễn. Thầy vẫn khuyên các con quán bất tịnh. Nếu thấy là cái thân mình ấy, là một cái nó sắp sửa hóa rồi, thì có âm thanh nào nó mua chuộc được con nữa không? Cho nên thầy khuyên chỉ có một cái quán bất tịnh là tự nhiên. Đối với bản thân mình mà mình đã tỉnh ra, mình không có thương quý nữa, thì đối với những người và những cảnh bên ngoài ấy, tự nhiên mình lại thành mình bình an. Thế con còn thích nghe hát, còn thích nghe âm thanh, đó là cái việc quán bất tịnh của con nó chưa đắc lực, thì phải quán thêm tí nữa. Thế đó là nói về cái quán, một cái pháp quán để chữa tất cả những cái sự yêu ghét của thế gian. Còn ở đây ấy, là nói riêng từng căn. Thì bây giờ đặc biệt là hộ căn ta. Mà nếu mỗi khi con nghe cái âm thanh đó, thì con nhớ đến cái tai của con ấy, nó là cái thứ làm bằng máu, không có thật. Nhận nó là tai mình ấy, là một cái ngu vậy đấy. Huống chi lại còn dùng nó để mà nghe hát nữa thì ngu quá. Đấy. Phạm giới con không đi qua, thế nhưng mà con chưa tỉnh đến cái bài ấy là cái hư vọng. Phải không? Cái tai của mình ấy, nó là cái hư vọng. Và cái bài hát này ấy, là những cái âm thanh hư vọng. Âm thanh là cái không hề có bao giờ, chỉ có ở trong cái máy đó, nó theo cái băng, cái có cái kim với nó ấn vào cái băng, nó theo cái băng đó, nó đọc vào cái không khí, rồi cái không khí nó rung động vào cái lá nhĩ của con, chứ chẳng có ai ngồi hát ở trong cái máy ấy cả. Thế đã không có người nào ngồi hát ở trong cái máy ấy, thì những các cái tiếng than vãn với lại cái trầm bổng ấy đâu có phải là có người nào ở đấy đâu. Nó chỉ là cái rung động của không khí, cũng như gió nó đi qua cái lá cái thôi. Thế mà bây giờ mình lại mắc vào thì có phải mình là đồ ngốc không? Đấy, thấy như thế để coi thường cái bệnh nhức đầu thì uống thẳng cái thuốc nhức đầu. Chứ bây giờ bệnh nhức đầu mà con lại cứ lấy thuốc con bôi chân thì không ăn thuốc. Cho nên cứ tìm cách để lánh ba hai cái chân lối khác để tránh, thế thì không ăn thua. Mình phải nhìn thẳng vào cái âm thanh ấy và mình chữa ngay cái tai của mình, phải không? Đấy thì đây chính bài của con hiện tại là thế. Cứ bệnh chỗ nào chữa ngay tại chỗ thì hơn. Thế bây giờ nói đến cái mũi.
Thầy hỏi kính thầy, ví dụ như một cô A đi, cô da đầu cô làm sưng, cô làm sưng mạnh lắm mà trong tâm cô cứ xét lại cô không có sưng. Yeah. Vậy nó có hơn ngoài chủng tử không thầy?
Chị ở ngoài ấy, nếu mà cô có cái tâm cô giả đò, có nhiều những các cô giáo không hề giận nó, nhiều khi còn thâm tâm thương xót cái đứa học trò, nhưng mà la, nhưng mà lấy roi đánh, làm cái mặt giận dữ, hét tước này, thì các cô giáo số đông là cứ phải làm đóng trò bay hề như vậy. Thế nhưng mà bởi vì người ta đâu có thật sự trong lòng người ta xót thương, người ta thương lắm thì người ta mới mới hiện những cái tướng đáo để như vậy, tướng xấu như vậy để mà sửa cái đứa học trò đó. Thế thì đâu có phải là người ta sân. Cái tâm của người ta lúc bây giờ là tâm từ bi, cũng như Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Phổ Môn: bi thể giới lôi chấn, từ ý diệu đại vân. Chị em có đọc cái phẩm Phổ Môn không? À, đấy, bi thể giới lôi chấn, từ ý diệu đại vân. Cái gì nhỉ? Chú cam lộ pháp vô. Ừ. Đấy, đấy là trong kinh Phổ Môn đó, Phật vẽ cái hình Đức Quán Thế Âm. Khẩu thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Bi thể, thể tức là cái thân thể. Bi là gì? Lòng từ bi. Cái thể chất của Ngài là lòng từ bi. Giới nghĩa là răn dạy, lôi là ông thiên lôi, chấn là chấn động. Đã. Cái thân thể của Ngài là lòng từ bi, cho nên Ngài hiện cái tướng như ông thiên lôi để làm gì? Để răn dạy chúng sanh như thiên lôi chấn động. Đấy, khi mà cái tướng sân cho đến nỗi như ông thiên lôi chấn động thì cái tướng có đẹp không? Đấy, ông Thích Ca ông ấy vẽ hình Đức Quán Thế Âm như thế đấy. Mà chúng mình thì cứ vẽ một bà thật đẹp ngồi từ bi lắm. Còn thì ông Pháp, ông Thích Ca hỏi về Quán Thế Âm là thế nào thì ông bảo bi thể giới lôi chân như ông thiên lôi chấn động để răn dạy chúng sanh. Thế như thế gọi là bi thể. Cái thân, cái thân lấy cái chất bi làm thể chất, cho nên nó như thế. Thế thì vậy thì những người răn dạy này ấy, người ta không phải là người ta kết sự, vì cái sân nó kết sự, mà chính cái lòng từ bi thúc đẩy để cho các ngài hiện những cái tướng ra để trách phạt, sửa chữa những cái sai lầm cho chúng sanh. Thế nhưng mà từ ý diệu đại vân nghĩa là gì? Từ ý, ý là gì? Và cái tâm thì lại từ. Cái thân là bi, cho nên hiện tướng là như ông thiên lôi. Nhưng mà thật cái tâm Ngài là lòng từ, như là đám mây lành che phủ. Thế còn cái miệng ấy thì sao? Chú cam lồ pháp vũ. Chú là gì? Giọt giọt ra. Cam lồ thì biết là cái nước nó ngon lắm rồi. Cam lồ là vừa, nó vừa là nước ngọt, vừa là cái thuốc. Thế mà pháp vũ là Ngài nói pháp như mưa. Cái miệng của Ngài thì nói pháp như mưa. Cái thân của Ngài thì như ông thiên lôi chấn động lên để răn dạy chúng sanh. Còn cái tâm của Ngài như đám mây tử che phủ. Thế thì trong phẩm Phổ Môn chị em vẫn tụng chứ gì. À nhưng mà thầy nói chữ Nho, còn bọn các con bây giờ có tiếng Việt thì lại càng dễ hiểu hơn. Đấy, thế thì có cái việc mà cốt ở cái thế, cho nên mới soi về tâm mình, xem nó nghiêng về mặt nào mà sửa chữa cái lệch lạc của nó đi. Nếu nó nghiêng về sân, nghiêng về tham, nghiêng thì phải sửa phải tập mà gỡ, như thế gọi là gỡ là cởi, mà như thế gọi là, cho nên đạo Phật gọi là đạo giải thoát. Đạo giải thoát không phải là tại khi mình cầu cái gì, mình muốn đi thi đỗ, mình cầu Đức Quan Thế Âm mình được đỗ, mà đạo giải thoát chính ở cái chỗ mình phải xoay về tâm mình mà sửa hết những các cái nghiệp xấu đi, nó ràng buộc, nó sai sự, cho nên phải sửa. Mà những cái nghiệp này sở dĩ nó khởi hiện hành là tại căn đối với chẳng, cho nên phải thổ sáu căn. Ở trong kinh Lương Hoàng Sám mà chị em vừa mới tụng đấy, thì ngài mới bảo oan gia không phải ai xa lạ, chính từ bà con quyến thuộc mà ra. Nếu là hai người chưa hề gặp nhau bao giờ thì đâu có yêu có ghét gì, cho nên không có ràng buộc, mà chỉ bởi vì đã ở chung với nhau, thế cho nên đem cái tham sân si xúc não lẫn nhau, cho nên mới gây lên cái oán kết, hoặc yêu hoặc ghét, nó mới thành cái kết này. Rồi kiếp sau phải gặp nhau, yêu thì thành ràng buộc, mà ghét thì thành những các cái cay đắng xoay sở lẫn nhau. Thế cho nên bây giờ phải gỡ từ bây giờ. Cho nên bộ kinh Lương Hoàng sám hối cha mẹ, sám hối anh em bạn bè, rồi sám hối ở trong chùa, đối với thầy tổ, đối với các tất cả tăng ni, những đồng đàn bốn chúng cùng sống với nhau. Thế thì dĩ nhiên là mình có những các cái chỗ hoặc là vừa lòng hoặc là trái ý, từ đó mà cứ gây dần lên. Thế cho nên phải gỡ, phải cởi. Thế đạo Phật gọi là đạo giải thoát chính là ở cái bài này đấy. Tập xoay quán hộ sáu căn của mình, rồi theo dõi cái tâm của mình. Nếu nó khởi lên, nó kết đấy, không phải người ta ở ngoài người ta kết mình đâu, người ta kết không được, mà chính mình đã kết, hoặc là kết ân, hoặc là kết oán, nên nó thành là cái sự ràng buộc. Chúng ta thấy ở ngoài thế gian, người ta sinh trẻ con có những cái quái thai, có hai đứa trẻ nó cứ dính chặt vào nhau. Chị em có đọc báo thấy cái đó không?
Có.
Vẫn có đấy. Làm sao mà lại chứ không, mà sinh ra lại có hai đứa nó cứ dính chặt vào nhau như vậy? Là bởi vì cái kiếp trước, cái lúc sống đã có cái chỗ hợp nhau quá, luyến ái nhau quá, không rời nhau, cho nên bây giờ sinh ra cái chuyện sinh ra hai đứa. Mà khi hai đứa đã dính chặt vào nhau như thế thì liệu hai đứa nó có được bình an không? Đứa này muốn đứng dậy, đứa kia lại muốn ngồi xuống, đứa này muốn đi chỗ kia thì đứa kia nó lại muốn đi chỗ này, cái lúc bây giờ làm mặt, cho nên khổ. Đấy. Thực là được mãn nguyện, được dính chặt vào nhau không có rời nhau, nhưng mà thật là cái khổ. Thế cho nên Đức Phật nói là những ràng buộc, dù ân dù oán đều là gốc khổ, mà đều gỡ cởi ra. Cho nên Phật dạy chúng ta rời cha mẹ vào chùa, bớt kia ơn phải bớt kia oán. Bởi vì con đối với cha mẹ thương con vô cùng, nhưng mà chính cái thương ấy cho nên đứa trẻ hơi có một cái gì mà mẹ không vừa lòng, mẹ coi như là nó đối với mình nó phản bội, thế là cái cay đắng nặng nề. Mà cái cay ấy là cái kết rất, rất sâu. Thế cho nên Phật khuyên chúng ta rời chùa, rời gia đình về chùa, để cái mối thâm ái nó gỡ dần đi.
Thầy, thầy cho con hỏi nè, ví dụ có một cô lớn như thân kính như là cô dạy con về những cái cách tu mà con thích cô đó, thì có phải là con ái cô đó không?
Các con nên nhớ rằng cái lòng biết ơn, và đối với cái người người ta dạy cho mình những cái lợi ích thì không có nên mà nhuộm nó vào thành một cái màu sắc bẩn thỉu. Cái chuyện ai đây, thầy xin kể một câu chuyện. Hôm đó, hồi đó thầy học ở tu viện chân không của Hòa Thượng Thanh Từ ở ngoài Vũng Tàu. Thì thầy ở ngoài đó, thầy thất của thầy nó liền ngay một thất của Ni Sư Tánh. Thế thì Ni Sư ở thất bên cạnh thầy, hai thất liền nhau. Nhưng mà hồi đó thì thầy với Ni Sư cùng học ở cùng học Hòa Thượng, chứ mà không có nhập thất học thôi. Cho nên nhận hôm đó thầy mới sang bên thất Ni Sư thầy ngồi. Hai người chị em đang có công việc gì nói chuyện với nhau đó, thì có một con sóc ở trong rừng nó chạy ra, nó chạy tới cái chỗ đó. Thì thầy trông cái con sóc thì ôi giời đẹp quá, con vật tội nghiệp, thì kiếm chuối cho nó ăn. Thầy mới bảo Ni Sư ta đi kiếm chuối cho nó ăn. Thì Ni Sư mới bảo rằng tôi không ưa những các cái ái luyến ràng buộc, không, tôi không thích những cái đó. Thế thì thôi, thầy ngài không thích thì thầy cũng thôi, thế rồi bỏ qua. Thế ngồi nói bạn tiếp tục nói chuyện. Thì ngài nói đến sư cô Đức bây giờ này, cái lúc bây giờ còn học trò, con bé. Ngài bảo tội nghiệp con bé quá, nó ở chùa Dược Sư mà nó khổ không dám khóc, vui không dám cười, giữ gìn ý tứ, con bé nó khổ mà tôi thương nó quá. Miệng thì ngài nói mà nước mắt hai dòng nó cứ chảy tràn chùa. Thế thầy ngồi im thì không nói gì cả.
Là nói thầy.
Ngài nói về con bé tức là cô Đức bây giờ đó, là con của ngài. Thì con của ngài nó ở Dược Sư, ngài thương nó quá, tội nghiệp con bé quá, nó ở trong chùa Dược Sư mà khổ không dám khóc, mà vui không dám cười. Rồi ngài thương con mà ngài nước mắt của ngài nó cứ gan rụa ra. Trong khi mà thầy chỉ bảo lấy quả chuối cho cái con sóc nó ăn, thì ngài ngồi ngài cho thầy một bài moral. Ái cái không nên, ái ràng buộc. Thì sợ, đối với con sóc ở trong rừng thôi cho nó miếng ăn ấy, thì sợ ái, không dám cho nó miếng chuối. Bởi vì như vậy là ái là ràng buộc. Xong vừa mới xong cái câu ấy thì quay lại câu chuyện nói với cô Đức, thì nước mắt ngài chảy ra rụa ra, ngài thương hại con. Thế thì vậy thì chính cái ái ấy là cái sân sâu, thì không lo chữa, cứ đi lo chữa những cái gì ở hão huyền ở bên ngoài. Thì bây giờ bé nào vừa mới nói với thầy hiện ăn đó, thì bây giờ lo chữa những cái ái lầm cầm ấy, những cái ái thâm sâu từ trong đáy lòng mình đi. Chứ còn đằng này đối với một vị người ta dạy học mình tôn trọng và mình cung kính, và dĩ nhiên bởi vì mình quý cái bài học thì mình quý cái người dạy học mình. Mà bây giờ cô cứ phết vào đấy một cái sơn ở đây gọi là ái, rồi cô mất bất nhân bất nghĩa với cái người thầy ấy. Tôi sợ kiếp sau cô không được gặp Phật pháp nữa, thì cái đó là cái quả báo nặng nề lắm đối với một vị thầy. Đối với Phật pháp mà mình có cái chỗ mà mình có cái tư tưởng, bởi vì những cái quả báo thiện hay ác ấy, nó ở ngay tâm mình, chứ nó không phải ở việc ở bên ngoài. Cho nên rằng phải cẩn thận. Đấy, thầy kể cái câu chuyện của vị ni sư đó, thì các con thấy mình nên soi cái ái thật sự ở trong tâm mình để mình chữa đi. Còn cái việc đối đãi với mọi người thì mình phải có cái, mà nó khổ nó không dám khóc, khi nào nó vui nó không dám cười, vì ở trong chúng phải giữ uy nghi, phải cẩn thận. Mà như thế cho là khổ lắm. Nếu mà không có cái khổ ấy thì bây giờ làm sao cô được làm giám đốc những các cái chiếu. Chính nhờ cái sự huấn luyện ở chùa Dược Sư. Cô ở chùa Dược Sư từ năm cô đến 9. Chính thầy này này, thầy bảo mấy vị Ni Sư Tánh mang cô ấy vào chùa Dược Sư đi. Hồi đó thầy chủ trì chùa Dược Sư. Thế cho nên thầy bảo mang cô ấy vào Dược Sư rồi cô, nhưng mà cái cô ấy thì vẫn được từ bé. Vẫn được từ bé. Là cô ấy nguyện rằng con tới đây con được đi học, con được ăn đi học, thì nguyện đến bao giờ con đủ tu tài con sẽ đi tu. Mà từ cái năm lên 9 cho đến khi cô học, cô cứ lớp nào cô cứ thấy cô lên, cô đi thi cô đỗ luôn. Mà đến lúc cô đỗ một cái là cô ấy xin xuống tóc xuất gia liền, đi tu liền. Cô thì được thật. Mà cái bà mẹ thì cũng rất hay, ông ngoại ông nội đều tốt cả. Thế nhưng mà chỉ có cái, đây là thầy kể chuyện, là thầy kể chuyện cái tình thương của người mẹ nó đến trình độ như thế. Nhưng mà cái ấy lại không biết là mình thâm sâu cái ái, mà đi lo cái chuyện cái con sóc ở trong rừng nó đi ra, sợ cho nó ăn miếng chuối rồi nó cứ tới, mà nó tới rồi mình ái nó. Cho nên là chị em chớ có nên quá lầm cầm.
Thầy có xem cái cuốn giải phẫu mà nói quán về tiểu tưởng ấy, kính thầy, thì lúc con xem xong thì thôi con không con chỉ lấy trụ đấy, thì sau cái giờ quán tâm thì con không để ý nữa, nhưng chung trong giờ quán tâm thì con mở con soi thì con thấy cái vọng tưởng nên cái cuốn đấy mới lại cái hình thù ấy. Như vậy thì tâm con nó có thuộc về tham không, kính thầy? Con xem thì xem vào các giờ tham khảo khác, nhưng mà đến lúc giờ quán tâm thì con cứ vọng tưởng đến cuốn đấy, rồi con cũng vọng tưởng hết tất cả là cái cuốn, trong cái cuốn giải phẫu đó thì con, cái tâm của con bây giờ có thuộc về tâm tham, nó là sai tử.
Thế giờ lúc con quán thì con quán cái gì?
Con giờ quán tâm đang theo dõi hơi thở trong giờ quán tâm là cái
thì cái này chả, thầy chắc là con chả có ái luyến gì với cái bộ xương đó, mà chẳng qua chỉ là cái vọng tưởng của chúng ta nó hay thường như thế, nhiều khi cứ bất chợt hiện cái này, nó bất chợt cái hiện cái kia, mà bởi vì là con vừa mới xem nó xong cho nên là con nhớ. Thế nên bây giờ trong cái giờ quán mà cái tâm của con không định vào cái pháp quán của mình, cho nên những cái tưởng hư vọng ấy, bất chợt một cái hình ảnh nào nó hiện lên. Chứ còn cái ái mấy bộ xương là thầy chắc, nếu mà được ái được như thế cũng tốt đấy, nhưng mà tiếc là chưa ái nổi.
Thầy, thầy có không hỏi về cái phần ái mà con hỏi về cái phần đấy, các phần về tham không thế này thầy?
Thì tham tức là ái chứ còn gì, tham tức là thích chứ còn gì. Mà thầy cũng mong cho các con tham được, ái được mấy cái bộ xương ấy. Nếu mà ái được mấy cái bộ xương ấy lúc nào nó cũng nhớ ra thì chắc là đối với thế gian này nó không đến nỗi, không còn có tham sân nữa, mà chỉ khổ mà nỗi là các cô chưa ái nổi mấy cái bộ xương thôi. Nhiều khi những cái việc từ mấy chục năm chả dính gì đến mình cả, mà tự nhiên nó cũng nhớ ra, chính những cái là cái tâm nó loạn vậy thôi. Thế nếu cô tham được những cái bộ xương ấy thì là tốt lắm đấy, đó là điểm lành, mà khổ mà nỗi chưa ai tham nổi, chưa ai ưa nổi vậy thôi.
Người Phật kính mà thầy cho hỏi, ví dụ như con cầm tới quyển kinh này cái con dính mắt tới quyển kinh đó, nghĩa là khi con cầm tới quyển này cái con mê, con thích coi quyển kinh nó, coi cho tới cùng.
Thế thì quý lắm. Thôi được, cứ tham cái đó thì tốt.